Hội Thánh Chuồng Bò đi thăm các thành viên đang bị ở tù tại tỉnh Bến Tre. Theo bản tin của Hội Thánh Chuồng Bò, thì Hội Thánh đã cử một phái đoàn thăm viếng gồm 4 người đi thăm 5 thành viên của Hội Thánh đang bị ở tù tại trại giam tỉnh Bến Tre. Đó là những tù nhân lương tâm, mục sư Dương Kim Khải, thầy truyền đạo Nguyễn Chí Thành và các tín hữu Phạm Ngọc Hoa, Nguyễn Thành Tâm, Phạm Văn Thông. Các vị này bị bắt hồi giữa năm 2010 và tất cả bị buộc chung một tội: tham gia tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đoàn thăm viếng đã đến trại giam nằm trên xã Bình Phú thuộc ngoại thành Bến Tre lúc 9 giờ sáng ngày 31 tháng Giêng năm 2011, tức 28 Tết. Tham gia đoàn thăm viếng có mục sư Thân Văn Trường, chấp sự Phạm Đình Kỷ, cô truyền đạo Nguyễn Chí Thành và anh Dương Mạnh Hùng. Để bày tỏ tâm tình hiệp thông với linh mục Nguyễn Văn Lý, lãnh đạo Hội Thánh Chuồng Bò đã mặc sơ mi trắng, bày tỏ mong ước sớm giải thể chế độ cộng sản ở Việt Nam. Nghe tin đoàn thăm viếng xuống, con cái Chúa ở Bến Tre do mục sư Khải gây dựng đã đến đợi ở trại giam hơn 10 người. Nơi đây hôm nay công an đông hơn người nhà tù nhân. Xin nhắc lại, mục sư Dương Kim Khải đã bị bắt vào giữa tháng 8 năm 2010 và 4 anh chị em cũng bị bắt liên tiếp sau đó. Khi bắt mục sư Khải rồi, công an ép ông viết thư về căn dặn vợ con rằng bố đi truyền đạo 4 ngày nhưng rồi nay đến Tết vẫn chưa về. Hình thức bắt bớ 5 người của Hội Thánh Chuồng Bò như ở xứ vô chính phủ. Sau khi thăm nuôi, đoàn thăm viếng có dịp thông công cầu nguyện tất niên với con cái Chúa ở Bến Tre. Đây là Hội Thánh mới được hình thành do công khó của mục sư Khải. Anh chị em nơi đây đã và đang chịu đàn áp, bắt bớ dữ dội từ phía công an.
Khó khăn kinh tế ảnh hưởng tới cái Tết của người Việt. Nhìn bề ngoài thì Tết năm nay cũng giống như các năm khác. Người dân Việt Nam vẫn trang hoàng nhà cửa với hoa đào và hoa mai. Công nhân vẫn về quê ăn Tết và những thành phố lớn trở nên vắng vẻ hơn. Tuy nhiên, theo quan sát của ký giả Geoffrey Kane của báo Global Post, thì Tết Nguyên Đán năm nay sẽ ảm đạm hơn mọi năm do sự bấp bênh của nền kinh tế trong nước. Ký giả Geoffrey nhận xét rằng, dưới cái vỏ bọc hào nhoáng thì những áp lực về kinh tế đã đánh dấu năm con mèo với những sự bất định về tài chánh. Mọi năm, vào thời điểm này, người dân Việt Nam thường đổ tới chợ để mua thực phẩm, mua đồ trang trí và quần áo mới để dựng Tết. Họ chi tiêu nhiều gấp 4 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, năm nay với tỷ lệ lạm phát tăng tới 12% trong tháng Giêng và Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất châu Á, người dân Việt Nam đang phải chi tiêu tằn tiện hơn. Các phân tích gia nhận định rằng mối lo ngại về việc chính phủ sẽ tiếp tục giảm giá tiền đồng ngày càng tăng cao và niềm tin vào hệ thống kinh tế cũng như niềm hy vọng về sự tăng trưởng kinh tế ổn định và lâu dài đang ngày càng giảm sút. Đồng tiền yếu cũng là nguyên nhân khiến nhiều người Việt đã sang rút hàng triệu đô la từ các máy rút tiền ở Campuchia để mang về nước bán nhằm hưởng lợi qua tỷ giá chênh lệch giữa đồng đô la Mỹ và tiền đồng trên thị trường chợ đen.
Các tổ chức nhân quyền yêu cầu Việt Nam điều tra vụ thiêu nhà báo. Nhà báo Lê Hoàng Hùng, bút danh Hoàng Hùng của tờ Người Lao Động thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời ngày 29 tháng Giêng vừa qua tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi ông đã được cấp cứu và điều trị sau khi bị đốt cháy ngay tại nhà riêng ở Long An khi đang ngủ hôm 19 tháng Giêng và bị phỏng nặng. Nhà báo Lê Hoàng Hùng sinh năm 1960, bút danh Trần Hải Nguyên, đã có thâm niên 30 năm làm báo. Ông đã từng cộng tác với các báo Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu trước khi chuyển sang làm cho tờ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh và từ tháng 5 năm 2002 làm cho báo Người Lao Động với vị trí phóng viên thường trú tại Long An. Theo tờ Tuổi Trẻ, nhà báo Hoàng Hùng gần đây đã điều tra về các vụ tham nhũng và buôn lậu qua biên giới Việt Miên và trước ngày bị đốt cháy, ông đã nhận được nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa. Ủy ban bảo vệ nhà báo và Liên đoàn phóng viên quốc tế thúc giục công an Việt Nam nhanh chóng tìm thủ phạm giết hại nhà báo Hoàng Hùng. Cả hai tổ chức trên bày tỏ sự quan ngại rằng rất có thể vụ tấn công có liên quan tới việc ông Hùng đã có những bài phóng sự mạnh mẽ đăng trên báo Người Lao Động về nạn tham nhũng và buôn lậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây không phải là lần đầu tiên một phóng viên Việt Nam bị tấn công một cách tàn độc.
Hàng Trung Quốc vào Việt Nam dễ, hàng Việt Nam vào Trung Quốc lại bị xiết. Đảng Anh Trung Cộng lại kiếm chuyện với nông dân Việt Nam. Báo chí trong nước cho biết, vào khoảng 1-2 tuần nay, tại hai cửa khẩu lớn ở miền Bắc là Tân Thanh ở Lạng Sơn và Móng Cái ở Quảng Ninh, lại xảy ra tình trạng ngăn chặn hàng nông phẩm sản xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc, gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp. Từ ngày 17 tháng Giêng tới nay, tại cửa khẩu Tân Thanh, liên tục xảy ra tình trạng hàng trăm xe tải, xe container chở các mặt hàng nông sản trong nước bị chặn trước cửa khẩu để chờ làm thủ tục thông quan sang Trung Quốc. Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, mỗi ngày đang có hàng trăm xe tải và container chở hàng nông sản, hàng hoa quả tươi, trong đó chiếm tới 70% là dưa hấu, còn lại là chuối, hạt điều, với tổng sản lượng ước khoảng 7.000 tấn bị chặn lại, nằm dài 1-2 cây số để chờ sang Trung Quốc. Trong đó, đa số là các xe ở miền Trung và miền Nam ra. Hàng lên càng nhiều, giá càng rẻ vì thương nhân Trung Quốc ép giá mạnh. Tương tự, ở bên cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, suốt một tháng nay, hàng đông lạnh, thịt ngoại, tạm nhập tái xuất cũng bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp buộc phải cho xe trở lại cảng Hải Phòng để bảo quản đông lạnh. Từ nhiều năm nay, cửa khẩu Tân Thanh được coi là cửa ngõ xuất và nhập khẩu nông sản lớn nhất Việt Nam. Trong khi các loại nông sản như táo, lê, lựu, hành, tỏi từ bên Trung Quốc vào Việt Nam, thì thanh long, nhãn, dưa hấu, chuối lại xuất sang Trung Quốc. Nhưng điều nghịch lý là hàng nông sản Trung Quốc vào Việt Nam thì dễ, trong khi hàng Việt Nam xuất qua Trung Quốc lại liên tục gặp trở ngại. Theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, nghịch lý còn ở giá cả giữa hai loại nông sản nội và ngoại. Cũng là mặt hàng dưa hấu, lúc trái mùa cách đây khoảng 3 tháng, Việt Nam phải nhập cảng từ Trung Quốc với giá trung bình 160 đô la một tấn, tương đương với 3.000 đồng một ký. Không bao giờ xảy ra trở ngại, vì mỗi ngày thương lái Trung Quốc chỉ đưa sang khoảng 600 tấn. Trong khi vào chính vụ như hiện nay, dưa Việt Nam bị tắc nghẽn liên tục, đưa sang được tới vỏ chài dưa đã hỏng, lại tư thương ép giá, nên mỗi quả dưa chỉ còn giá 1.000 đến 2.000 đồng. Tính ra chỉ có vài trăm đồng một ký mà vẫn ế.